thình lình trong bụi cây, toán lính vụt băng qua từng người một. Đi đầu là trung sĩ Ánh, rồi tiếp theo là bốn người lính quân y khiêng băng ca. Nhật sửng sốt thấy tiếp theo sau đó là Trang và Nhiều, rồi đến hai người lính khinh binh của Ánh. Ôi sao lạ thế này, sao Trang lại quay về? Chắc là trực thăng chở nặng nên không thể cho nàng cùng bay. Vô lý quá, vì chỉ có mấy người sao mà nặng được. Hay là đại tá chỉ huy phó không cho phép nàng lên tàu? Không phải thế, vì ông ấy đã đồng ý cho cả mẹ con nàng cùng đi về dưới tỉnh kia mà. Vừa lúc đó, trung sĩ Ánh đã bò tới giao thông hào và đứng thẳng lên. Phía đại đội chí sau khi kiểm soát một vòng cũng vừa bước tới. Thấy ánh mắt đợi chờ của mọi người, Ánh đã hiểu ra ngay. Ông giải thích cho dù chưa được hỏi. Cô Đinh Tơ Rang không chịu lên tàu, cô đòi ở lại đây. Lòng Nhật bừng lên lòng thương cảm và hãnh diện, khiến chàng thẫn thờ không nói. Chí đứng gần ngay đó cũng rạc rào cảm động. Anh chàng không tin tình yêu có thực ở trên đời này. Nhưng hôm nay với sự quay về của Trang đã làm anh chàng suy nghĩ lại. Chí quay sang Nhật đưa tay ra bắt và nói to giữa tiếng đạn bom. Xin chúc mừng, thành thực chúc mừng anh, thiếu úy Nhật. Rồi Chí quay sang người mang máy của mình gọi lên tiểu đoàn để báo cáo công tác hoàn thành tốt đẹp. Chàng làm thay cho Nhật vì biết lòng người chỉ huy trẻ của mình đang rung động mạnh. Chí muốn dành cho người chỉ huy trực tiếp của mình mà chàng đã coi như là một người anh vài phút rảnh rỗi hiếm hoi trong khung cảnh đạn bay khói lửa mịt mù. Nhật cúi xuống đỡ Trang dậy khi nàng vừa bò tới giao thông hào. Tình yêu nàng dành cho chàng bao la và cao cả quá. Nó mãnh liệt và mênh mông trong một không gian đầy ắp hận thù. Tình yêu của nàng tươi như đóa hoa hồng bên những hàng rào kẽm gai và bom đạn. Chàng không hỏi tại sao, nhưng vẫn chờ Trang nói. Và nàng rụt rè giải thích. Em chỉ nghe lời mẹ. Mẹ bảo ngày xưa hai gia đình đã hứa với nhau và khuyên em không thể để cho anh một mình giữa chốn hiểm nguy đến từng phút từng giây. Nhật lùi xa một bước rồi nhìn khắp người Trang. Chàng chỉ muốn đo lường xem cái vóc dáng nhỏ bé yêu kiều thế kia mà sao chứa đựng cả một tình yêu sắc son vĩ đại dường này. Trang lại tưởng Nhật để ý đến cái túi xách đựng tiền nên nàng vội nói. Em đưa cho mẹ hết cả những gì mà anh đưa cho em lúc nãy. Mẹ xuống dưới cần tiền hơn chúng mình ở trên này phải không anh? Anh đừng lo, được truyền nước biển và chích thêm B1, mẹ khỏe hẳn ra. Em cũng dặn mẹ là hai bác sẽ vào tìm và đưa miếng giấy ghi địa chỉ nhà anh ở Đà Nẵng. Đến đây thì người lính khinh binh cũng vừa mò tới. Nhật kéo Trang đi ngay sau khi dặn dò Chí đôn đốc những người tiểu đoàn trưởng và kiểm soát chặt chẽ lính của mình. Về đến hầm, Nhật lấy trong ba lô ra một bộ đồ trận rằn ri của mình đưa cho Trang rồi bảo. Em thay bộ đồ trận ngay đi. Anh sẽ kiếm cho em một cái áo giáp và nón sắt. Ra khỏi hầm là mặc vào ngay. Đỡ được chừng nào hay chừng nấy. Chàng nói đùa. Từ nay em là lính của anh. Phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh nghe chưa? Nói xong Nhật quay sang Kiệt ra lệnh. Mày chạy sang bảo thượng sĩ Mẫu cho người liên lạc với trung sĩ Trọng ở bàn tiếp liệu là mình vừa nhu cầu thêm một áo giáp, một nón sắt và một khẩu súng côn 45. Mình có thêm lính mới. Cả bọn đều cười vui như coi thường đạn nổ. Dù láo táo nói xen vào. Lãnh thêm gạo và thực phẩm nữa chứ ông thầy. Để em đi cho. Em sẽ nói riêng với trung sĩ Trọng là có chị Trang. Thế nào ông ấy chẳng xuất kho cho thêm thịt hộp. Thế là thầy trò mình sẽ có mồi nhậu lai rai. Du vừa nói xong thì một loạt đạn rơi trúng vào tuyến đại đội 3 của Nhật. Hơn 30 trái nổ liên tiếp trong một khoảng dài chừng hơn 100 thước. Nhật kéo Trang nằm rạp xuống dù rằng đang ở trong hầm. Mặt đất rung lên như trong cơn địa chấn. Có trái rơi ngay xuống giao thông hào. những miệng đạn bay tung tóe xuyên vào bao cát trước hầm. Tiếng la hét, tiếng gào rú của những người trúng đạn vang lên. Nhật biết rằng đại đội của mình đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Phải ra lệnh cho những người lính ở ngay trong hầm trước vị trí chiến đấu của mình không được di chuyển trong giao thông hào nếu không có chuyện cần thiết. Chàng đứng lên ngay và nói với Trang: "Em ở yên trong hầm này, đừng ra ngoài giao thông hào, nguy hiểm lắm. Ở đây chờ anh về." Nói xong, Nhật đội nón sắt lên đầu, vớ lấy khẩu súng M16 của mình, chạy ra ngoài giao thông hào để kiểm tra thiệt hại. Hai người lính chạy ngược về phía Nhật hỗn hển báo cho chàng biết: "Trung ý chí với trung sĩ Nhích bị thương rồi." Nhật gật đầu chạy tới. Đến nơi chàng mới thấy sự thiệt hại nhiều gấp 3-4 lần lời báo cáo. Có lẽ hai ông lính thượng chỉ cho chàng biết tổng số những người bị thương là cấp chỉ huy, chứ không nói đến lính và những người chết. Ngay trước cửa hầm, trái đạn rơi đúng vào giao thông hào trong lúc Chí đang gọi ông tiểu đoàn trưởng Đinh Nhích và mấy người lính ra để dặn dò phòng thủ. May cho Chí là vừa quay lưng đi thì nghe tiếng đạn xé gió rơi xuống. Chàng hét cả bọn nằm ngay xuống nhưng không kịp nữa. Ba người lính thượng chia nhau viên đạn định mệnh đó. Một người mặt mày nát bét đến nỗi chàng không còn nhận ra ai. Hai người kia khá hơn nhưng cũng không còn thở.
Cánh dù đang bằng tiếc thương vô cùng.
Này anh, hãy anh ở lại Charlie.
Anh, vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý.
Một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh?
Đời anh về chỉ còn chờ vầng trán đứa bé thơ tấm khăn xô. Tomorrow, that to great snoon.
Chiều khẽ xanh gió mù, đêm hạ lao thức sâu.
Anh cũng anh vừa ở lại một mình,
vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen, người dân thị thay.